Trong bí tích thánh thể, chúng ta tưởng niệm hiến dâng, hiệp thông và trao hiến. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện có thể gọi là thời sự bởi vì cũng rất gần đây. Đó là một người phụ nữ, chị bị bệnh ung thư vào giai đoạn cuối. Chị người Hà Nam, 28 tuổi. Và vào tháng thứ 3 khi mang thai thì phát hiện bệnh ung thư. Nhưng chị can đảm để quyết định không sử dụng thuốc Tây để bảo đảm giữ được thai nhi. Rất nhiều người xúi chị phải phá bỏ thai để chữa lấy mạng sống, nhưng chị bằng mọi giá để phải giữ lấy. Và phải biết rằng chị đã phải chống chọi với căn bệnh một cách rất đặc biệt. 2-3 tháng liền không thể nằm, chỉ có ngồi. Và thậm chí người ta phải đặt một cái bàn học sinh để khi mệt quá thì có thể gục đầu xuống đó. Và cuối cùng thì khi mà đứa bé chào đời, khoảng 20 bác sĩ đã tham gia vào ca mổ này. Không thể mổ nằm được, chỉ ngồi thôi. Và không dùng được thuốc mê, bà chỉ dùng thuốc tê. Chị chứng kiến đứa bé chào đời khi mới 23 tuần, đứa bé chỉ có 1,3 kg. Và người ta tách đứa bé ngay đưa sang bệnh viện nhi để chăm sóc cách đặc biệt trong lồng kiếng. Và người ta nói đó là một phép lạ, bởi vì người phụ nữ này vì tình yêu mến của con nên đã vượt qua được cơn bệnh. Nên 3 tuần sau là người ta đã tổ chức một cái buổi đưa chị qua bên bệnh viện nhi để gặp được đứa con. Lần đầu tiên có thể ôm đứa con trong lòng, miệng phải đội khẩu trang bởi vì sợ nhiễm trùng. Và chị đã òa lên khóc, và mọi người xung quanh cũng đều khóc theo. Một hình ảnh rất cảm động về tình yêu của một người mẹ đã sẵn sàng chết để bảo vệ cho đứa con của mình. Đứa trẻ được đặt tên là Nguyễn Bình An. Và người ta cũng đang cầu mong rằng đứa bé thực sự là bình an được lớn lên. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một câu chuyện thời sự như vậy cũng cho chúng ta hiểu được về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta trong bí tích thánh thể. Một Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, và con của Ngài đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống. Và nếu nói về bí tích thánh thể có rất nhiều nội dung để nói. Hôm nay tôi xin chia sẻ 4 cái chiều kích này. Đó là nghi lễ tưởng niệm, đó là một hiến tế, đó là việc kết hiệp và hiệp thông với Đức Giêsu, và đó là một lời mời kêu gọi chúng ta trao ban chính mình. Vâng, gọi là tưởng niệm bởi vì Đức Giêsu như trong bài đọc 2 thư gửi Côrintô, Thánh Phaolô đã nhắc lại, và mỗi thánh lễ chúng ta vẫn lặp lại lời đó. Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Và hy lễ mà chúng ta tưởng niệm ở đây không chỉ đơn giản là một bữa tiệc, một buổi gặp gỡ huynh đệ, mà đó là hiến lễ ở trên đồi Can Vê. Máu đổ ra cho anh em được sống, và bánh trở thành nuôi cho anh em. Hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Đức Giêsu hiến tế ở trên thập giá, và cứ mỗi một lần thánh lễ được cử hành lại là một lần hiện tại hóa hy lễ của Đức Kitô trên thập giá thuở xưa. Và như vậy mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ lại là một lần nữa chúng ta ôn lại tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, Đấng đã chết trên thập giá. Và như lời chúng ta tuyên xưng sau truyền phép, con tuyên xưng Chúa chết đi, Người đã sống lại, và trong vinh quang Ngài đến chúng con, đón chúng con về với Ngài. Điều thứ hai chúng ta nhận ra được ở trong hiến tế này, đó chính là một lời kêu mời hiệp thông với Thiên Chúa. Các nghi thức thánh lễ mà chúng ta đọc bài tin mừng hôm nay kể lại một cái công thức, và công thức đó sẽ được lặp lại trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy bánh, bẻ ra trao cho các môn đệ và các đệ chia sẻ với nhau. Và sau này chúng ta biết những môn đệ làng Emmau cũng nhận ra Chúa trong nghi thức bẻ bánh. Và liền với cái phép lạ hóa bánh ra nhiều thì Đức Giêsu nói cái giáo lý: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và như vậy trong bí tích thánh thể là chúng ta được kết hiệp với Chúa trong một nhiệm thể duy nhất. Ngài là đầu của nhiệm thể hội thánh, và mỗi một thánh lễ chúng ta được liên kết với nhau với Đức qua Đức Kitô. Tất cả chỉ là những chi thể khác biệt nhưng vẫn chỉ trong một thân thể duy nhất và sống bằng một sự sống của chính Đức Kitô mà thôi. Và điều thứ ba chúng ta thấy ở trong bí tích thánh thể đó là một lời kêu mời chúng ta chia sẻ cuộc đời của mình. Vâng, anh em đã đón nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Và cũng như trong bữa tiệc ly, lời mà Đức Giêsu nói anh em làm việc này để nhớ đến Thầy thì cũng gắn với một sự kiện vị Thầy đó cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và ở đây chúng ta cũng nhận ra được một lời kêu mời khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để chia sẻ tình yêu đối với nhau. Các đại hội thánh thể thế giới trong từ Vaticano II đến nay phải nói luôn luôn đặt những cái chủ đề liên quan đến vấn đề xã hội, đến những chiều kích của thế giới. Thánh thể bẻ ra cho một thế giới mới, thánh thể là tấm bánh bẻ ra cho một nhân loại mới, và thánh thể cũng chính là đối tượng để đem đến hòa bình cho thế giới. Và lời kêu mời của những người đã đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì cũng được mời gọi để chia sẻ cuộc sống của mình với anh em trong cái khả năng của mình có thể có. Đức Giêsu hôm nay nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Chắc chắn là các môn đệ của chúng ta thấy đã thấy là vượt quá khả năng của mình. Và tương tự như vậy, ngày hôm nay chúng ta cũng không thể nào lo hết được những nỗi lo của trần gian, nhưng hãy làm phần việc của mình. Anh em hãy chỉ có những chiếc bánh nhỏ và những con cá nhỏ, còn Đức Giêsu sẽ thực hiện công việc của Ngài. 5 chiếc bánh và 2 con cá đủ nuôi 5.000 người. Thì cũng vậy, mỗi người chúng ta một phần nhỏ bé thôi, chúng ta cũng góp phần trong công cuộc biến đổi thế giới. Và cuối cùng thì chúng ta thấy trong bí tích thánh thể đó là một sự hiện diện của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa hứa với chúng ta Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và nếu sau thánh lễ thường các nhà thờ vẫn có nhà tạm để thánh thể mình thánh của Ngài, chỉ một ngọn đèn chầu đỏ nho nhỏ thôi luôn luôn nhắc nhớ đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Chứ gì chúng ta luôn nhớ rằng một Đức Kitô vẫn đang ở giữa chúng ta trong cái thánh đường của giáo xứ. Trong khi chúng ta đi ngang qua bất cứ thánh đường nào cũng nên dừng lại để chào Chúa một cái. Và sự hiện diện của Thiên Chúa đó, ngày hôm nay giáo hội cũng cổ võ việc chầu thánh thể. Ngoài các cái nghi lễ chầu long trọng, những buổi rước, thì chúng ta thấy như giáo xứ chúng ta đây cũng có nhà nguyện thánh thể để có thể đến với Chúa bất cứ giờ phút nào. Một Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta để tâm sự với Ngài. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta. Một Đức Kitô vẫn đang sống trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là một cách thể hiện tình yêu một cách tuyệt hảo nhất. Một Thiên Chúa về trời nhưng vẫn ở với chúng ta một cách cụ thể qua bí tích thánh thể để trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta và để chúng ta có thể gặp gỡ trao đổi với Ngài. Xin cho chúng ta ngày hôm nay cùng với giáo hội tôn kính, thờ phượng, bí tích, cực thánh, và xin cho chúng ta cũng mở rộng lòng của mình với sự chuẩn bị xứng đáng để đón nhận Chúa vào tâm hồn. Xin cho chúng ta có Chúa hiện diện để chúng ta cũng đưa Chúa vào trong cuộc sống, và cùng với Đức Kitô chúng ta lên đường đến với anh em và chia sẻ với anh em tình yêu thương của chính Thiên Chúa. Amen.